Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã học qua sách tiên tri Mika. Hôm nay chúng ta học ba chương sách Na-khum. Thì chúng ta biết là Na-khum khoảng sau 664 tới 612 dưới thời vua Josiah. Và qua cái thời gian này chúng ta biết là lúc đó bên đế quốc Assur hay là Assyri đã từng chiếm phía bắc của nước Do Thái rồi, năm 721 rồi. Và nước Assur đang hùng mạnh. Nhưng mà ở đây, Na-xum tiên sống về sức mạnh của đế quốc Assur sẽ bị sụp đổ. Sau khi Áp-nát-ba ba vị vua cuối cùng của họ băng hà năm 626. Và năm 612, người Medi và Babylon đã liên minh với nhau đến tấn công và phá hủy thành Ninive, là thủ đô của người Assur, tức là nó nằm ở phía bắc của nước Iraq hiện giờ. Tuy thế, trước thời điểm đó, người Assur đã mất quyền kiểm soát các cái dân tộc mà họ đã bắt làm nô lệ, thì trong số đó có những người Do Thái, thì họ rất là căm phẫn đế quốc Assur, tại vì chiếm đất của họ rồi bắt họ làm nô lệ và đưa những cái dân khác tới ở những cái vùng đất quê cha đất tổ của họ. Cho nên các bài thơ của ngôn sứ Na-khum cho chúng ta thấy nỗi lòng của một người yêu nước, tin tưởng rằng Đức Chúa điều khiển lịch sử của các dân tộc. Ngài sẽ sắp xếp mọi việc cách tốt lành và trả lại sự công bằng. Thì bài ca mở đầu mà chúng ta nghe lời sống về Ninive, sách thị kiến của ông Na-khum, người En-cốt. Thì bài ca mở đầu trình bày về cái sấm ngôn của Na-khum. Thì ở dưới đất này, Đức Chúa muốn người ta nhận biết người như là vị Thiên Chúa độc nhất, chủ tể của tất cả những gì xảy ra ở trong vũ trụ này. Nhưng hơn thế nữa là đấng trung thành với bạn hữu của mình. Tin tưởng vào lời của Thiên Chúa, ngôn sứ Na-khum đã tuyên báo và diễn tả thành Ninive sẽ bị phá hủy. Và qua một cái bài thơ báo oán để báo trước về sự sụp đổ tan hoang của cái đất nước hung dữ đã bắt một số nước làm nô lệ và báo trước sự xét xử của Chúa đối với cái nhiều đế quốc khác, và Kinh Thánh đón nhận cái niềm vui của những dân tộc yếu nhược được giải thoát khỏi những kẻ áp bức và họ nhận ra Thiên Chúa là đấng cứu độ. Chúng ta đọc ở trong cái bài ca mở đầu đó. Đức Chúa là Thiên Chúa ghen tương và báo oán. Đức Chúa là đấng báo oán, người nổi cơn lôi đình. Đức Chúa báo oán những kẻ thù địch, những kẻ thù của người, người tỏ lòng oán hận. Đức Chúa trạm giận, sức mạnh của người thật phi thường. Đức Chúa không để kẻ dữ thoát khỏi hình phạt. Người bước đi trong cuồng phong bão táp, mây là bụi dưới chân người. Người ngâm đê biển cả khiến nó phải cạn. Người làm cho mọi sông ngòi phải ráo khô. Ba-san và Các-men phải kiệt sức. Đồng cỏ Li-băng bị héo tàn. Trước nhan người, núi chuyển rung và đồi tan chảy. Trước nhan người, mặt đất chấn động cùng với hoàn cầu và toàn thể dân cư. Người thịnh nộ, nào ai đứng nổi? Người nổi lôi đình, ai đứng vững được chăng? Cơn giận người trút xuống như lửa, trước nhan người đá tảng cũng vỡ tan. Đức Chúa thật là tốt lành, chính người là thành lũy chở che trong những ngày khốn quẫn. Người biết những ai ẩn náu bên người, ngay cả khi nước lũ tràn ngập. Cho nên lời đó báo trước về Thiên Chúa sẽ báo oán để làm sụp đổ cái đất nước hung dữ như vậy, đã bắt bao nhiêu dân tộc làm nô lệ Người tiêu diệt kẻ nào đứng lên chống lại người, người đẩy quân thù địch vào bóng tối. Có ngày thì họ đã hùng cường, rồi cũng có ngày họ sụp đổ xuống, để cho thấy Thiên Chúa có quyền năng trên mọi quốc gia. Và cái lời sấm về Juda sẽ được phục hồi, còn đế quốc Assur sẽ bị những điều dữ. Các ngươi mưu đồ gì chống lại Đức Chúa? Chính người sẽ ra tay tiêu diệt. Cơn khốn quẫn sẽ không xảy ra nữa. Dù các chằng chịt như bụi gai và ngất ngư như những kẻ say khướt, chúng cũng bị thiêu rụi như đống rơm khô. Đó là dân Ninive có làm gì hết thì cũng không có như là đống rơm khô, nó bị cháy hết. Juda đã từng phạm tội thì dĩ nhiên là Chúa đã dùng những cái dân khác để hủy diệt, nhưng mà rồi những cái dân này rồi cũng sẽ tiêu tan. Chính từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một kẻ mưu toan làm điều dữ chống lại Đức Chúa, một kẻ thi hành ý định của Satan. Đức Chúa phán thế này về Juda đó: dù chúng có được trang bị đầy đủ và đông đảo đến mấy đi nữa, chúng cũng sẽ bị quật ngã và tiêu vong. Ta sẽ hạ nhục ngươi, nhưng ta sẽ không còn hạ nhục ngươi nữa. Tức là Juda đã phạm tội thì Chúa đã cho những cái đế quốc xung quanh nó tấn công, nhưng mà rồi sẽ được Chúa phục hồi lại. Giờ đây ta sẽ bẻ gãy ách của nó trên ngươi và đập tan xiềng xích trói buộc ngươi. Này, Đức Chúa truyền lệnh phạt ngươi. Ngươi sẽ chẳng còn kẻ nối dõi tông đường. Ta sẽ cho triệt hạ tượng tạc tượng đúc khỏi đền thờ của ngươi. Ta sẽ khiến phần mộ ngươi nên đồ ô nhục. Cho nên thành Ninive là thủ đô của đế quốc Assyri rồi cũng sẽ bị tiêu tan. Cho nên cả những cái tượng thần của họ đúc lên là cũng chẳng còn gì hết. Kìa, trên các đồi núi xuất hiện người đi loan báo tin mừng và công bố bình an. Đó là cho Juda, khi mà một cái đế quốc nó sập xuống thì không có còn đe dọa Juda nữa, đất nước tại Jerusalem nữa. Này hỡi Juda, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa, vì kẻ thừa hành của Satan không còn qua lại nơi ngươi nữa, nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên Assyri là thi hành ý định của Satan, cho nên nó hung dữ, nhưng mà những kẻ thừa hành của Satan này là Assyri đó cũng sẽ tiêu tan. Vì vậy mà phải vui mừng lên để mừng lễ, bởi vì họ sắp được giải thoát. Rồi kế tiếp nói về Ninive là thủ đô của đế quốc Assyri bị sụp đổ. Một tên phá hoại đến đánh ngươi, hãy bảo vệ pháo đài và canh phòng quan lộ, hãy nai địch gọn gàng và củng cố toàn quân. Phải, Đức Chúa khiến cho Gia-cóp và Israel lấy lại sức kiêu hùng. Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá hủy các nhành nho. Các dũng sĩ của nó mang khiên đỏ như đồng, các chiến binh của nó mặc áo vải hồng điều, xe trận rực sáng như thép nung trong lửa. Khi xếp hàng lâm trận, rừng gươm giáo vung lên, xe trận vùng vụt qua đường phố, xông vào các quảng trường, trông như đuốc sáng rực, phóng đi nhanh như chớp. Vua Ninive triệu tập các chiến binh can trường, nhưng trên đường chúng bước đi lảo đảo, vội vã chạy về phía tường lũy tìm chỗ núp an toàn. Các cửa ngăn sông đều bị mở tung khiến cung điện sụp đổ, tượng thần sắc đẹp bị lột đem đi. Những kẻ phục dịch nó nức nở như chim câu, chúng tắm ngực âu sầu. Ninive giống như hồ nước bị rò. Dừng lại ngay những kẻ, nhưng chẳng ai thèm quay mặt lại. Hãy cướp bạc, cướp vàng. Đó là một kho tàng vô tận, một đống của gồm toàn đồ quý. Tất cả đều bị hủy diệt, tàn phá, tan hoang. ai nấy lòng nát gan, gối rụng rời, toàn thân run rẩy, mặt mũi tái xanh. Là một thủ đô vĩ đại, họ đã cướp bao nhiêu vàng bạc đem về đó, nhưng mà rồi bây giờ cũng bị cướp lại và thành phố trở nên hoang tàn. Cho nên đó là cái bản án cho đế quốc Assyria. Hang sư tử ở đâu? Ổ sư tử con ở chỗ nào? Đâu rồi con sư tử dẫn con mình đến mà không phải lo ngại gì? Sư tử xé mồi cho sư tử con và vồ mồi cho sư tử cái. Nó chắc mồi đầy hang và ổ nó đầy những con vật bị cắn xé. Đây chính ta đánh phạt ngươi. Sóng ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Ta sẽ đốt xe trận của ngươi thành mây khói. Gươm sẽ sâu xé các sư tử con của ngươi. Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ sở những con mồi ngươi đã vồ bắt. Chẳng ai thèm nghe tiếng các sứ giả ngươi. À, nên cái bản án cho sư tử Assur. À, tất cả trước kia đã vồ mồi tấn công người khác. À, bây giờ thì bị tấn công lại. Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ sở ngươi. Chẳng ai thèm nghe tiếng các sứ giả của ngươi nữa. Rồi. Chương 3 là tiếp nói về Ninive. Đàn điếm những cái tội lỗi của Ninive. Khốn cho thành vấy máu. Toàn mưu chuyện lừa đảo. Đầy những của cướp giật. Chẳng bao giờ thiếu một. Lừa đảo, vấy máu, giết người, cướp của. Kìa tiếng roi vung vút, tiếng bánh xe ầm ầm, vó ngựa phi dầu dập, xe trận nhảy chồm lên, kỵ binh xông ra đánh, gươm vung loang loáng, kiếm bay lập lề, thương phong nhiều vô kệ, nạn nhân chất thành đống, tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên, chính vì bao thói đàn điếm của con điếm. Duyên dáng xinh đẹp, có phù phép cao. Nó dùng thói đàn điếm mà bán các dân tộc. Dùng phù phép mà bán chư dân. Này chính ta đánh phạt ngươi. Sóng ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Ta sẽ vén áo ngươi lên tới mặt. Sẽ cho các dân tộc thấy ngươi lõa lồ. Cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục của ngươi. Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc. Làm cho ngươi bị khinh dễ, khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Bây giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói, Ninive đã bị phá tan hoang, ai còn cảm thương nó, đã tìm đâu cho ngươi những người an ủi. Cho nên, một cái nơi đã từng lừa đảo, mang bao nhiêu cái của cải cướp giật, vì cướp của giết người, giết bao nhiêu quốc gia, rồi bắt người ta làm nô lệ, đem vàng bạc về, rồi cũng tiêu tan. Khi một đế quốc khác nổi lên thì sẽ chiếm họ và họ trở nên kẻ thua cuộc, ô nhục. Trước kia thì uy hùng biết chừng nào, nhưng khi đã thua cuộc rồi thì thật là ô nhục, chẳng còn gì để nói nữa. Và những cái phần kế tiếp về cái bài học cho Nô Amôn. Ngươi có hơn gì Nô Amôn, một thành bên kia sông Ninh, chung quanh đầy nước. Đó là nói về bên so sánh ở bên Ai Cập. Có nước làm tường, có biển làm lũy. Sức mạnh của nó là Cúc và Ai Cập, một sức mạnh vô biên. Ngươi có Bút và Libya là nguồn tiếp viện, thế mà nó vẫn bị đầy ải, bị đưa đi cầm tù. Các con thơ của nó bị vật chết nơi góc phố đầu đường. Hàng quý tộc bị đem bốc thăm, bậc quyền cao phải mang xiềng xích. Đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải xây mềm ngã quỵ. Đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải tìm chỗ, tìm trốn ẩn thân để xa lánh quân thù. Thì cứ nhìn những cái có nhiều vùng đã từng có quyền thế nhưng mà rồi cũng tiêu tan hết. Chúa có quyền xử trên các dân hết. Và Nineveh có chuẩn bị để chống trả thì cũng vô ích thôi, tại vì tới ngày nó bị tiêu tan. Mọi thành trì của ngươi là những cây vả đầy những trái đầu mùa. Khi bị rụng, trái cây rụng xuống, rơi ngay vào miệng cho người ta ăn. Kìa, dân quân của ngươi, một lũ đàn bà trong xứ sở. Cửa ải ngươi đã rộng mở đón quân thù. Lửa đốt các thanh ngang cửa của ngươi. Hãy trữ nước phòng lúc bị vây hãm. Hãy củng cố thành trì, nhào xuống bùn, đạp đất sét, nắm lấy khuôn đúc gạch. Ngươi sẽ bị lửa thiêu đốt tại đây. Ngươi sẽ bị gươm tiêu diệt, và như cào cào nó sẽ ăn ngươi. Ngươi cứ tăng số như cào cào, tăng số như châu chấu. Cứ tăng số thương gia nhiều hơn các vì sao trên trời. Quân thị vệ của ngươi nhiều như châu chấu. Thủ lãnh của ngươi nhiều như côn trùng đang đóng trại trên thành lũy trong ngày giá lạnh. Khi mặt trời rực sáng, cào cào cất cánh bay, nó trốn đi và chẳng ai biết nó ở đâu. Cho nên Nineveh có chuẩn bị thì cũng vô ích. Tất cả đều sẽ tới lúc mà chẳng còn gì hết. Cho nên Nahum đã nói về cái sự tiêu tan của đế quốc Assyri. Hỡi vua Assur, các mục tử của ngươi đều thiếp đi, các anh hùng của ngươi ngủ hết rồi, dân của ngươi tản lạc trên núi non mà chẳng ai tập trung chúng lại. Vết đòn của ngươi không thuốc chữa lành, vết trọng thương hết đường cứu chữa. Được tin ngươi mắc họa, mọi người đều vỗ tay, quả thật có ai không bị ngươi làm khổ. Cho nên các dân tộc bị bắt làm nô lệ thì bây giờ họ vỗ tay, họ vui mừng bởi vì sự sụp đổ của đế quốc Assyri, mà cái thành phố lớn, thủ đô của họ là Nineveh, ở cái vùng phía bắc của nước Iraq, nó giáp lên trên với Syria. Thì đó là những cái vùng mà ngày xưa là những nước hùng mạnh, nhưng mà ngày nay thì chẳng còn là gì nữa hết, đều tiêu tan hết rồi. Và khi cái đế quốc Babylon nổi lên thì đã đánh bại họ năm 612 rồi. Rồi đế quốc Babylon hùng mạnh lên, thì chúng ta thấy tiên tri Habakkuk ở trong cái thời của đế quốc Babylon hùng mạnh năm 605 tới 597. Cho nên chúng ta đọc sách Habakkuk thì thấy Habakkuk chất vấn Chúa là tại sao những cái kẻ mà không có tốt lành gì hết nó lại đi chiến thắng và rồi còn độc ác hơn nữa. Cho nên trong Kinh Thánh, ngôn sứ Habakkuk là người đầu tiên dám chất vấn Chúa. Suốt nhiều thế kỷ, đức tin vẫn tuyên xưng công lý của Thiên Chúa. Thiên Chúa phải tạo sự công bằng, và Ngài là công lý, Ngài phải xét xử công minh. Tuy nhiên, công lý ấy không phải bao giờ nó cũng rõ ràng được. Cho nên có những lúc không có câu trả lời. Và nhiều người phải im lặng giấu đi cái mối ngờ vực của mình, là Chúa ở đâu mà để cho cái đế quốc Babylon nó hùng mạnh như vậy. Nó chiến thắng đế quốc Assyri, nhưng mà nó còn bảo tàng hơn đế quốc Assyri nữa. Và đã từng đốt cái thành Jerusalem, bắt những dân khác làm nô lệ, thì nó còn đánh nhiều dân hơn nữa. Đế quốc họ còn rộng lớn hơn đế quốc Assyri nữa. Cho nên không có câu trả lời. Ngôn sứ Habakkuk là người đầu tiên đặt câu hỏi tại sao Đức Chúa cho phép sự bất công chiến thắng. Khi người trừng phạt một kẻ áp bức, tại sao người lại thay thế kẻ ấy bằng một người khác còn tệ hại hơn nữa? Cho nên Babylon còn tệ hại hơn còn dữ dằn hơn, còn độc ác hơn đế quốc Assyri. Cho nên ở trong này chúng ta thấy Habacuc đặt vấn đề với Thiên Chúa, Đức Chúa giữ bí mật về cái cách thức người điều hành thế giới này. Người chỉ đòi hỏi chúng ta có một điều, đó là luôn trung thành. Người công chính thì được sống nhờ lòng thành tín của mình. Còn nếu mà không có trung thành thì chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng giống như các đế quốc kia, họ chỉ có là tham vọng theo ý của mình thôi. Cho nên cứ tin vào Chúa, trung thành giữa bao nhiêu cái chúng ta không thể hiểu nữa. Cho nên người công chính sẽ được sống nhờ cái lòng trung thành với Chúa, thì chính Chúa mới ra tay để cứu họ. Và dĩ nhiên là ở trong Cựu Ước, những cái vấn đề về sự giữ này vẫn không có câu trả lời được. Cho tới ngày hôm nay chúng ta cũng không dễ gì mà trả lời được. Nếu chúng ta không đặt cái cùng đích của đời người bên kia thế giới, chúng ta chỉ nghĩ rằng là đời sống của chúng ta chấm dứt ở đây thì không có câu trả lời. Đời sống của chúng ta bắt đầu từ trong bụng mẹ, nhưng nó không có chấm dứt ở trong thế giới này mà nó tiếp tục mãi mãi bên kia thế giới, thì chúng ta mới hiểu được cái sự kỳ diệu mà Chúa đang điều khiển thế giới này. Cho nên người công chính thì được sống nhờ lòng thành tín của mình, tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thứ hai là vị ngôn sứ chiêm ngắm vinh quang của Chúa, đấng rồi ra sẽ thực thi công lý. Cứ ca ngợi Chúa, chiêm ngắm những kỳ công của Chúa, rồi Chúa sẽ thực thi công lý. Phải kiên nhẫn với Chúa. Ngôn sứ Habacuc tiên sống khoảng năm 605 cho tới năm 600, hay là tới năm 597, đời vua Jehoiakim. Khi vua Nabucodonosor vừa tiêu diệt đế quốc Assur xung hung hãn, thì chính ông đang trở nên đầy quyền lực và đang tới áp bức chính Jerusalem. Thì ông áp bức Jerusalem. Lúc đó thì phía bắc của Israel, phía bắc 10 chi tộc thì đã tiêu tan rồi trong cái đế quốc Assyria rồi. Bây giờ phần Juda, Jerusalem ở phía nam thì đang bị tấn công. Và chúng ta biết là 597 thì có thể Habacuc đã chứng kiến ông đã vào Jerusalem và bắt lưu đày lần thứ nhất. Rồi 587 lại tiêu hủy luôn cả Jerusalem. Xin mời chúng ta cùng đọc lời sấm ngôn của Habacuc đã nhận được qua thị kiến. Và ông ta đã chất vấn Chúa, cho nên các cuộc đối thoại giữa ngôn sứ và Chúa. Thứ nhất là ông phàn nàn Chúa về sự công chính, nó có bị suy thoái không? Cho đến bao giờ lại Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên bạo tàn mà Ngài không cứu vớt. Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt con toàn là cảnh phá phách, bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Vì thế, luật không được tuân dự, công lý chẳng còn thấy xuất hiện. Vì kẻ gian ác bủa vây người công chính, nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ. Tức là công bằng, công lý nó nằm ở đâu? Mà chỉ có kẻ gian ác thôi, bủa vây người công chính. Và người công chính thì thua cuộc, của kẻ gian ác thì thắng cuộc. Như vậy công lý nằm ở đâu? Cho nên cái đó là phàn nàn thứ nhất. Và sấm ngôn đầu tiên, một tai họa Đức Chúa gửi đến, để Chúa trả lời, hãy đưa mắt nhìn xem các dân tộc đi, hãy kinh ngạc sững sờ, và chính vào thời các ngươi ta sắp làm một việc. Cho nên chúng ta thấy những cái lời phàn nàn này là thứ nhất là khi hỏi Chúa tại sao có quá nhiều đồi bại trong vương quốc Juda, rồi bao nhiêu những cái kẻ gian ác bủa vây người công chính như vậy. Và Chúa đã trả lời là để cho còn một câu trả lời mỉa mai của Chúa là dân Căn Đê sắp tái lập trật tự bằng cách cướp phá mọi sự. Thì câu trả lời đó nó còn tệ hại hơn nữa, không hiểu nổi. Trong nước thì đã đồi bại về luân lý rồi, công lý ở đâu mà bây giờ là Chúa lại để cho quân Căn Đê nó tới, nó bao vây rồi nó làm khốn khổ nữa, mà họ chẳng có tôn thờ gì Chúa hết. Ta sắp làm một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin nếu có ai kể lại. Này, ta khiến cho dân Can Đê nổi lên một dân hung hăng tàn bạo, nó rảo khắp miền đất rộng mênh mông để chiếm đoạt nhà cửa không phải của mình. Nó thật là đáng kinh đáng sợ, nó dùng sức mạnh và áp đặt công lý và oai phong. Ngựa chiến của nó chạy nhanh hơn loài báo, chúng nhanh nhẹn hơn sói ban chiều, kỵ mã của nó từ xa phóng tới, bay nhanh như phượng hoàng lao xuống Bắc Mộ. Chúng kéo đến cùng nhau cướp phá, mặt hầm hầm như thể gió đông, gom tù binh tựa hồ đóng cát. Đám dân ấy chế nhạo các vua, biến các thủ lãnh nên trò cười, nên coi thường mọi thành trì kiên cố và đắp ổ đánh chiếm các thành. Bây giờ tựa như cơn gió, nó ùa đến và bay đi. Tội của nó là coi sức mạnh của mình như thần như thánh. Đó là cái tội kiêu căng, coi sức mạnh của mình như thần như thánh, và nó có thời gian để nó ra tay tấn công cả Jerusalem và tất cả các nước ở chung quanh. Cho nên chúng ta thấy cái lời phàn nàn thứ hai là tại sao Đức Chúa lại sử dụng những phương tiện như xâm lăng của dân Căn Đê để tái lập công lý được. Và chúng ta đọc để chúng ta thấy lời của ngôn sứ Habakkuk về hai cái lời phàn nàn của ông ta. Từ muôn thuở, Ngài chẳng là Đức Chúa, là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là Đấng bất tử sao? Lạy Đức Chúa, chính vì để xét sự mà Ngài đã đặt dân ấy lên. Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt mà Ngài đã cho nó được mạnh sức. Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền, không thể chịu được điều gian ác. Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng. Tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội? Sao Ngài lặng thinh? Tại sao Chúa làm thinh để cho bao nhiêu quân phản bội và bao nhiêu cái cảnh khốn cùng, bao nhiêu điều gian ác mà không thể nào chịu nổi? Khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình mà Ngài vẫn lặng thinh. Khó hiểu quá. Ngài xử với con người như với cá biển, như côn trùng không người trông coi. Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả, nó quăng chài gom lại, vì thế nó hân hoan vui mừng. Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài. Chính nhờ những thứ ấy, nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc, chẳng một chút xót thương? Tiến đến đâu quân Babylon hùng mạnh, tàn sát các dân tộc, rồi bắt người ta làm nô lệ, chẳng có một chút xót thương nào hết. Mà Chúa lại để cho nó chiến thắng Assyri. Chúa xử một cách công bằng như vậy sao? Và công lý nằm ở đâu đây? Cho nên chúng ta thấy cái câu trả lời của Chúa ở kế tiếp đó, ở chương 2, là đến một ngày người ta sẽ thấy rõ người tốt lành và kẻ xấu không được đối xử như nhau. Nhưng mà ngày đó có lẽ là ngày bên kia thế giới, sau khi chúng ta chết thì chúng ta mới thấy rõ cái người tốt sẽ ở hưởng hạnh phúc với Chúa, mà kẻ xấu thì sẽ ở dưới hỏa ngục. Nhưng mà trên trần gian này khó mà nói được. Những kẻ đang gian ác nó nắm hết mọi thứ. Những ai luôn trung thành thì được cứu thoát. Thì đó là cái chương trình của Chúa, mà phải kiên nhẫn để giữa thiện và ác đối đầu với nhau như ngày hôm nay. Những kẻ làm ác gây chiến tranh, gây đau khổ cho người khác, nắm tất cả quyền lực và tiền bạc trên thế giới. À, nhiều khi không có chịu đem ra để phục vụ, mà là chỉ thích tích trữ để điều khiển theo ý mình, để áp lực mọi người theo ý của mình, và đưa tới bao nhiêu cái sự dữ trong thế giới này. Nên chúng ta thấy những cái sự chất vấn mà Thiên Chúa trả lời làm sao đây? Và trong hiện tại, cái câu trả lời của Thiên Chúa không có xé toang cái mầu nhiệm đâu. Nó vẫn còn là bí ẩn, là một mầu nhiệm của sự dữ. Dĩ nhiên Chúa không có tạo ra sự dữ, nhưng mà Thiên Chúa cho con người và ma quỷ có quyền tự do. Nếu không, không phải là con người, không phải là ma quỷ. Con người và ma quỷ là những thiên thần phạm tội đó, thì nó có tự do, có hiểu biết, có lựa chọn, có trách nhiệm. Vì vậy mà chấp nhận chính những cái sự dữ là ma quỷ nó tác động để gây ra. Và những câu trả lời ở đây cũng không có giải đáp gì được gì hết. Sau này Thiên Chúa sẽ cho thấy người ân thưởng những người công chính như thế nào. Chúa sẽ thưởng người công chính như thế nào. Và cái điều đó có lẽ sau khi chết chúng ta mới thấy rõ được. Nhưng trước khi điều đó xảy đến, thật khó mà xác định rõ ý nghĩa của mầu nhiệm này. Bề ngoài những tai họa được loan báo như là sự trừng phạt của Thiên Chúa đã ảnh hưởng như nhau đến tất cả mọi người. Sau ngôn sứ Habacuc, ngôn sứ Jeremiah cũng sẽ đặt ra cùng vấn nạn như vậy. Trong Jeremiah chương 12, câu 1, chúng ta đọc, chúng ta thấy những cái vấn nạn này. Đối diện với sự cứng lòng tin của các bạn hữu, ngôn sứ Ezekiel đã cố gắng tái khẳng định sự công chính của Chúa nhằm tới mọi người. Và sách Gióm cũng sẽ đặt ra cái câu hỏi cũng tương tự như vậy. Nhưng câu hỏi của trả lời sách Gióm nó còn một chiều thôi, một mặt thôi, còn phiến diện lắm. Không có phải là câu trả lời cho tất cả những sự dữ ở trên trần gian này đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta có cùng một cái nhìn của Chúa Giêsu, cái nhìn tới cuộc sống vĩnh cửu, thì chúng ta mới thấy được câu trả lời. Còn câu trả lời ở trên trần gian này dừng lại ở trần gian, chúng ta bị bế tắc đó. Đời là bể khổ, đời là bao nhiêu cái bất công, bao nhiêu sự dữ, và những kẻ gian ác họ lại chiến thắng. Để chúng ta hiểu rõ những cái sự thật trong đời sống của mình. Và dĩ nhiên rồi cũng có một thời bóng tối phải đi xuống nhường chỗ cho ánh sáng, nhưng mà rất là kiên nhẫn và rất là lâu dài. Cho nên chúng ta đọc vào chương 2, chúng ta thấy là người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín vào Chúa. Chúng ta giữ vững cái lòng thành tín vào Chúa để chúng ta thuộc về Thiên Chúa, vì những kẻ gian ác làm những điều bất chính thì nó giống ma quỷ và không ở với Thiên Chúa được, phải ở với ma quỷ. Và bên kia thế giới, chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi khi chúng ta làm đúng theo ý muốn của Chúa. Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên thường lụy, canh chừng xem người nói với tôi điều gì và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao. Đức Chúa trả lời và nói với tôi, hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chạy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới thì cứ đợi chờ. Vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Và chúng ta biết là những kẻ dữ cũng giống như bóng tối. Nó có thời gian của bóng tối. Và trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu cũng hay nói là giờ của ta chưa đến. Bao nhiêu những cái sự dữ, những người muốn giết Chúa, muốn bắt Chúa, muốn giết Chúa, nhưng mà giờ của Chúa chưa đến thì Chúa vẫn cứ tiếp tục làm. Và tới giờ của bóng tối thì Chúa chấp nhận. qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Cho nên chúng ta phải đối đầu với những cái bóng tối ở thế giới này, nhưng mà rồi bóng tối nó có thời điểm của nó và rồi nó phải kết thúc. Bóng tối là thời điểm mà những kẻ dữ nó nổi lên, đó là thời gian của bóng tối. Thì kẻ dữ nổi lên nó làm gì? Nó đưa tới sự hủy diệt, nó cổ võ tội lỗi, nó phá tan hạnh phúc các gia đình, nó gây chiến tranh hận thù để giết chóc lẫn nhau, và rồi sẽ đưa tới một cái sự đổ vỡ toàn diện từ kinh tế, từ đời sống luân lý của con người tới hạnh phúc của con người, và cuối cùng là ngay cả mạng sống con người đều bị tấn công. Thì những ai tín thành vào Chúa thì được giải thoát để xây dựng cái thế giới mới cho Chúa. Đó là sự sắp xếp quyền năng của Chúa và đã trải qua biết bao nhiêu giai đoạn trong lịch sử. Khi chúng ta nhìn vào nước Israel đã bao nhiêu lần bị lưu đày, bị tiêu tan, và rồi số còn sót lại lại tiếp tục chờ đợi đến cứu thế đến, và rồi cái số đó cũng chỉ có một số sót lại rất là ít trong cái số còn sót lại sau lưu đày. Tin vào Chúa là số sót đó, như Thánh Phêrô, Phaolô, các tông đồ người Do Thái đã đi rao giảng tin mừng cho khắp thế giới để đưa ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Cho nên người công chính thì sẽ được sống như nhờ lòng thành tín của mình, cứ trung thành đến cùng để mình thuộc trọn về Chúa chứ không phải thuộc về ma quỷ. Đó là điều chúng ta cần ý thức. Rồi kế tiếp là những lời cho những kẻ bị áp bức, những lời trút giữ cho kẻ áp bức. Áp bức biết bao nhiêu người, và sau cái lời khởi đầu thì chúng ta thấy liên tục 5 lời trút giữ. Phần đầu là cái tội của họ, rồi phần thứ hai là hình phạt cho họ. Quả thật thứ rượu ấy đưa tới phản bội, kẻ ngạo mạn ấy chẳng đạt thành công. Nó toát hồng ra như âm phù, nó như thần chết chẳng bao giờ thỏa thuê. Nó quy tụ mọi dân đến bên cạnh, tập hợp mọi nước tới quanh mình, nhưng tất cả các dân đó lại chẳng ví von châm chọc, chẳng đặt về chế nhạo nó sao. Chúng nói, khốn thay kẻ vơ vét những thứ không phải của mình, cho mãi tới khi nào. Khốn thay kẻ giữ đầy mình của người ta cầm cố. Đó, rồi cái hình phạt nó xảy ra. Nào các kẻ cho ngươi vay mượn lại chẳng bất thình lình đứng lên, các kẻ hối lộ ngươi lại không tỉnh ngộ. Bây giờ ngươi sẽ là món mồi ngon cho chúng, bởi vì chính ngươi đã cướp bóc bao dân tộc, nên những dân còn lại sẽ cướp bóc ngươi. Vì ngươi đã đổ máu người đồng loại, đã tàn phá thành thị đất đai và mọi dân cư trong thành. Chúng ta thấy họ vơ vét mọi thứ để đem về, nhưng mà những người đó sẽ chẳng có giữ lại được gì hết, rồi cũng bị những người khác tàn phá thành thị đất đai, mọi cư dân trong thành, và chết rồi có mang theo được gì đâu. Đó là những lời chúc giữ cho những kẻ đi áp bức, là nó lúc đó nói về đế quốc Babylon. Cho nên chúng ta thấy như ngôn sứ Habacuc loan báo cái số phận của kẻ đi chinh phục thì một thời làm thế giới khiếp sợ, sau đó là họ nhận những lời chúc giữ trong khi họ chiến thắng, và họ bắt đầu nhận những lời chúc giữ rồi. Thì ba cái lời chúc giữ đầu tiên là dân Chaldea đã cướp phá và bóc lột các xứ sở yếu hơn và nghèo hơn. Rồi lời chúc giữ thứ tư là dân Chaldea đã tự làm nhục mình Rồi chúc giữ thứ năm là dù chiến thắng dân căn đê không đạt được điều thật sự quan trọng, đó là họ không có nhận biết Thiên Chúa, thì họ chỉ có biết của cải vật chất thôi, bóc lột rồi chỉ có hưởng thụ bao nhiêu đó. Và cuối cùng là ở trong năm lời chúc dự kết thúc là còn Đức Chúa người ngự trong thánh điện, toàn cõi đất hãy thinh lặng trước nhan người. Cho nên đây là lời dẫn nhập cho cuộc biểu dương sự toàn thắng của Đức Chúa ở trong chương 3 mà chúng ta sẽ đọc tới. Và chúng ta đọc tới lời chúc dự thứ hai là khốn thay kẻ gian tham bớt xén, chiếm của bất công cho nhà mình, để làm tổ cho mình trên cao hầu thoát khỏi tai họa. Như thế là ngươi đã quyết định điều ô nhục cho nhà mình. Ngươi tiêu hủy nhiều dân nên thành người đắc tội, tiêu hủy các dân tộc để họ đạt được chiến thắng, bắt người khác làm nô lệ, bắt người khác lưu đày, tiêu hủy dân tộc của họ. Thì đa số là bị, một là bị lao động cho tới chết, hai là bị đồng hóa, không còn dân tộc nữa. Và dĩ nhiên là hình phạt cho họ, vì đá chân tường cũng phải kêu lên và đòn tay gỗ sẽ trả lời cho nó. Đưa họ tới tận cùng bằng số, thì cũng giống như là con chó nó bị dồn tới chân tường rồi, nó phải tấn công, nó phải sủa, nó phải tấn công lại. Thì dân bị áp bức, thì áp bức một số phải chết, một số nữa họ phải căm thù, và họ phải muốn tìm cách để trả thù. Thì dĩ nhiên là bao nhiêu cái sự dữ mà họ gây ra. Khốn thay kẻ lấy xương máu xây thành, lấy bất công dựng phố, các dân bất vạ để làm mồi cho lửa thiêu, các nước kiệt quệ mà chẳng được ích gì. Đó chẳng phải là do Đức Chúa các đạo binh sao? Quả thật sự hiểu biết Đức Chúa quang vinh sẽ tràn ngập cõi đất, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Nên sự Chúa các đạo binh, Ngài biết tất cả. Khốn thay kẻ chuốc rượu cho anh em mình, kẻ pha chất độc làm cho nó say sưa, để thấy nó trần truồng. Ngươi đã thấm nhục nhẹ chứ không phải vinh quang. Đến lượt ngươi, ngươi phải uống và để lộ của quý ra. Tức là họ sẽ bị thua cuộc. Một lúc nào đó, đất nước họ sẽ bị tiêu tan. Thì đế quốc Ba Tư sẽ chiếm đế quốc Babylon. Rồi, dĩ nhiên, khi đã thua cuộc, thì cũng giống như Assyri thua cuộc vậy. Cho nên, tất cả gì quý giá họ đem về thì cũng bị cướp lại hết, chẳng còn gì hết. Đức Chúa sẽ lại giáng xuống ngươi chén thịnh nộ, nỗi ô nhục sẽ thay thế vinh quang của ngươi. Quả thật bạo lực ở Liban sẽ bao phủ lấy thân ngươi, thấy súc vật bị giết ngươi sợ hãi bàng hoàng, vì ngươi đã làm đổ máu người đồng loại, đã tàn phá thành thị đất đai và dân cư trong thành. Đó. Nên bao nhiêu bạo lực đã gây ra thì bao phủ họ thôi. Rồi lời chúc ngữ thứ năm là dân căn đê không có nhận biết Thiên Chúa, nó làm những tượng thần rồi cuối cùng cũng chỉ tiêu tan thôi. Tượng tạc có ích lợi gì đâu mà phải tốn công tạc ra nó, tượng đúc và những trò gạt gẫm ích lợi gì mà người người thợ phải tin để làm ra những tượng câm nín. Khốn thay kẻ nói với khúc gỗ trỗi dậy đi, và nói với hòn đá câm lặng thức dậy nào, nó có thể dậy được chi? Này, nó tuy được mạ vàng mạ bạc nhưng không một chút sinh khí nơi mình. Đó. Cho nên họ không nhận biết Chúa, chỉ tôn thờ những tà thần thôi. Những cái tượng không có sinh khí, không có gì hết. Không có một cái thần tượng, một cái thần nào đích thực hết. Chỉ là những thần tượng do người ta tạo ra thôi. Còn Đức Chúa, người ngự trên thánh điện, toàn cõi đất hãy thinh lặng trước nhan người. Cho nên, Đức Chúa là Thiên Chúa sống động, Ngài ngự trên thánh điện mà không biết tôn thờ thì chẳng có được gì trên đời này hết. Lời và Thiên Chúa ra tay để can thiệp, để đưa cho mọi người được trở về với Chúa. Chúa ra tay can thiệp, dĩ nhiên là tất cả những người mà đã gây ra cái khốn khổ khi Chúa tỏ mình ra. Thì ở đây tiên tri Habacuc đã diễn tả việc người khải hoàn ngự đến qua một loạt những hình ảnh thi vị và nhắc nhớ những lần can thiệp trước kia ở trong lịch sử Israel, như Chúa đã dẫn dân qua biển đỏ, núi Sinai, chiến thắng của bà Deborah. Lạy Đức Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài, công trình Ngài. Lạy Đức Chúa, lòng con kính sợ. Qua mọi thời xin cho tái diễn công trình ấy, qua mọi thời xin làm cho thiên hạ được tường. Trong cơn thịnh nộ xin Ngài nhớ xót thương. Này Thiên Chúa tự miền Tê Mang ngự giá, từ núi Ba Rang kìa Đức Thánh quang lâm. Bóng uy phong rợp chín tầng trời, câu chúc tụng vang mười phương đất. Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng, mở đôi tay tỏa chiếu hào quang. Nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa. Ôn dịch đi mở lối cho người, sốt rét theo người sát gót chân. Người dừng bước, cõi đất liền lão đạo. Người đưa mắt, các dân phải té nhào. Núi non vạn đại cũng rã tan, gò nổng thiên thu đều an chạy. Đó là những con đường xưa kia Ngài vẫn đi. Con đã thấy lều trại của Cu San lâm hoạ, các nhà bạc của xứ Madian chuyển rung. Phải chăng Ngài nổi giận với các sông? Lạy Đức Chúa, phải chăng Ngài thịnh nộ trừng phạt các sông và nổi cơn thịnh nộ trừng phạt biển? Khi Ngài thắng yên cương cho ngựa và ngự trên sa mạc của Ngài, Ngài tuốt trần cung nọ, lắp tên vào dây cung, sẽ đất thành sông ngòi. Thấy Ngài núi rùng mình khiếp sợ, mây tầng đổ mưa, vực thẳm vang tiếng gào và giơ tay lên cao. Mặt trời và mặt trăng đứng nguyên tại chỗ, trước mũi tên lấp loáng, trước ngọn giáo chớp lệ Ngài phóng đi. Trong cơn lôi đình, Ngài rảo cùng cõi đất. Trong cơn thịnh nộ, Ngài chà đạp chư dân. Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài, cứu độ đấng Ngài đã xích dầu tấn phong. Ngài đánh quỳ thủ lãnh nòi gian ác, lật nền nhà cho đá trơ ra. Ngài phóng tên bắn vỡ đầu thủ lãnh của chúng. Đang khi chúng reo hò, kéo đến như vũ bạo để đánh đuổi tôi như thể sắp ăn tươi nuốt sống. Kẻ khốn cùng trong nơi trú ẩn, Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả. Nói về dân được cứu qua biển đỏ. Giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông, chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời. Mới nghe điều đó, môi miệng con run rẩy, bệnh mục xương đã nhập vào mình, chân lão đảo không còn đứng vững. Con bình tĩnh đợi ngày khốn quẫn, chụp xuống đầu dân xong đánh chúng con. Tức là những cái dân mà đã tấn công thì sẽ Chúa xử công minh để phạt họ. Ngày khốn quẫn chụp xuống đầu dân xong đánh chúng con. Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa, cả vườn nho không được trái nào, quả ô liu đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn. Bầy chiên dê biến mất khỏi rạp, ngó vào chuồng bò bê hết sạch. Tức là cơn đói nó đến rồi, chẳng còn gì hết, mùa màng cũng mất, thú vật cũng không còn. Đấy, nơi nào mà cỏ không mọc được thì thú vật lấy gì ăn? Nước mà không có cho thú vật thì con người cũng không sống được. Nhưng phần tôi, Tôi nhảy mừng vì Đức Chúa, hỷ hoan vì Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. À, chính Chúa là đấng cứu độ. Đức Chúa là Chúa thường, làm cho tôi mạnh sức. Cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời. À, để chỉ là Thiên Chúa là Chúa của các dân tộc. Dù Assyria, đế quốc Babylon có mạnh đi nữa, rồi cũng sẽ tiêu tan. Khi họ làm những chuyện gian ác, họ không nhận biết Thiên Chúa. À, cho nên họ cũng nhận sự trút dữ thôi. Nhưng mà khi Chúa ra tay can thiệp, thì mọi sự lành nó đến một cách công minh cho mọi người. À, chứ còn không phải là sự dữ đó cứ kéo dài mãi đâu. À, vì vậy mà chúng ta thấy Tri Na Khung đã loan báo về Assyria bị sụp đổ, còn Habakkuk thì thấy đế quốc Babylon lại tấn công, sau khi tiêu diệt đế quốc Assyria thì lại tấn công Juda, rồi làm những chuyện gian ác cũng còn hơn cả đế quốc Assyria nữa. Cho nên Habakkuk đã chất vấn Chúa, ông là người ngôn sứ đầu tiên là chất vấn Chúa những cái vấn đề về sự dữ, và dĩ nhiên là vẫn tin vào Chúa đến giải thoát chính mình, dân tộc của mình. Đó là những vị tiên tri chúng ta học qua để chúng ta thấy nó dính liền với cái lịch sử trước khi bị lưu đày, rồi những tiên tri sau khi bị lưu đày trở về. Thì đó là những vị tiên tri mà chúng ta học qua để chúng ta hiểu được. Như tiên tri, mấy tiên tri nhỏ này thì rất là ngắn, nhưng mà diễn tả một cái ý niệm, một cái thời đại mà mọi người vẫn tin vào Chúa, vẫn hy vọng là Thiên Chúa là đấng cứu độ, Thiên Chúa là đấng quyền năng, chứ không phải là một Thiên Chúa bỏ mặc con người đâu. Nhưng mà dĩ nhiên là có nhiều vấn đề của sự dữ cho tới ngày hôm nay cũng không dễ gì mà chúng ta giải quyết được đâu, nếu chúng ta không đặt cái cùng đích của mình ở bên kia thế giới, mà kết thúc ở bên kia thế giới. Nếu không thì chúng ta sẽ dừng lại ở trần gian này, và dừng lại ở trần gian dĩ nhiên không có câu trả lời cho mỗi người chúng ta. Cho nên qua giáo huấn của Habakkuk, chúng ta thấy Habakkuk đóng góp một cái điều mới mẻ là ông dám chất vấn Thiên Chúa về cái cách điều hành thế giới của Ngài. Phái Juda đã phạm tội, nhưng tại sao Thiên Chúa là đấng thánh, là đấng có đôi mắt quá trong sạch để nhìn sự ác, thì lại chọn dân Canđê mang rợ để thực thi sự báo thù của Ngài? Tại sao người phạt kẻ dữ bằng một kẻ dữ còn dữ hơn nữa? Tại sao người có vẻ hỗ trợ cho chiến thắng của sức mạnh bất công như vậy? Đó là những câu hỏi, những cái vấn nạn được đặt ra. Đó chính là vấn đề sự dữ được đặt ra trên bình diện các dân tộc, và cái vấp phạm của Habakkuk cũng là nhiều người ngày hôm nay cũng vẫn đặt ra. Câu trả lời của Thiên Chúa là qua những con đường nghịch thường, Thiên Chúa toàn năng đã chuẩn bị chiến thắng cuối cùng của công lý. Cho nên Thiên Chúa dẫn đưa con người qua tới cái chiến thắng cuối cùng để tạo sự công chính. Và người công chính sẽ sống nhờ lòng trung thành với Chúa. Và câu này là một viên ngọc quý của tư tưởng Habakkuk. Người công chính luôn sống trung thành với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tư tưởng của Habakkuk này, Thánh Phaolô lấy lại trong cái giáo huấn của Ngài về đức tin. Và khi chúng ta đọc thư Roma chương 1 câu 17, rồi Gioan chương 3 câu 11, và thư Do Thái chương 10 câu 38, thì chúng ta sẽ thấy những cái vấn nạn này đã được chính Paulo nhắc lại. Và sự công chính của con người ngày nay khi nói công bằng là chúng ta liên tưởng tới cái guồng máy hành chánh thực thi lề luật, nó có công bằng hay không, hay đến những cái nhân đức được định nghĩa là phải trả cho mỗi người cái thuộc về họ, đó là sự công bằng, tức là cái gì bóc lột người ta 5 đồng phải trả lại 5 đồng cho nó công bằng. Ý nghĩa thứ hai này có trong Kinh Thánh, thi sách Thứ Luật đòi hỏi các thẩm phán phải công bình, như là Thứ Luật chương 1 câu 16 hay là Lê-vi 19 câu 15. Khi các sứ ngôn tố cáo sự bất công của những người áp bức kẻ nghèo, như Tiên tri Amos chương 5 câu 7 chẳng hạn, thì trong Kinh Thánh là người theo đuổi công lý và nhân từ, người như thế sẽ gặp được sự sống, công lý và vinh quang. Cái Cách Ngôn chương 21 câu 21, tức là sẽ được một phần thưởng này cũng là công lý. Cho nên người công chính phải trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và trong Phúc Âm Thánh Luca chương 18 câu 9 câu 14 là người công chính không phải là người tuân giữ lề luật, nhưng là một tội nhân có lòng thống hối quay về với Chúa. Điều này giúp chúng ta hiểu sự công chính của Chúa. Chúa không có mắc nợ ai hết, nhưng mà Chúa ban ơn giáng phúc cho những ai biết kêu cầu Ngài thì sẽ nhận được sự tha thứ của Chúa. Và Phaolô cũng nói rõ về sự công chính không phải do lề luật. Sự công chính được ban cách nhưng không cho người có đức tin được trở nên công chính nhờ lòng tin của mình vào Chúa Kitô, chứ không phải nhờ các việc làm của lề luật. Cho nên khuôn mẫu của Phaolô là cái khuôn mẫu đức tin của Abraham đã tin và Gia-vê xem điều ấy là sự công chính của ông. Đức tin Abraham đã làm ông trở nên công chính bởi vì đó là sự tin tưởng hoàn toàn và sự công chính của Chúa. Roma chương 4 câu 3 đến câu 4 để chúng ta hiểu rõ cái ý niệm của Habacuc và đưa tới những cái chiều sâu của thần học. Thì chúng ta sẽ học tiếp sách Sophonia vào ngày mai.